Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ. Nhân danh Chúa, ta hỏi mi, đâu là nơi hạnh phúc nhất? Con quỷ đáp, dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoa lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ, rồi đem ra so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là một con số không. Ngươi đã được hưởng tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng? Vị linh mục hỏi. Quỷ liền trả lời, chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn. Khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này, dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục gom lại cho riêng tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Nghĩa là sau đó, tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, ngay cả quỷ cũng đang khao khát hạnh phúc. Nó khao khát sao cho chỉ được trong giây lát mà không được. Nó đã chối bỏ Thiên Chúa nên đã mất tất cả. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến niềm hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời, qua bài giảng bát phúc hay tám con đường đưa đến hạnh phúc mà Chúa Giêsu muốn dạy những ai muốn làm môn đệ Ngài. Chúa Giêsu đã sống và nêu gương bằng chính cuộc đời của Ngài. Những người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ hưởng được hạnh phúc nước trời như Ngài đã hứa ban. Bởi vì họ đang sống theo con đường bát phúc, con đường dành cho những ai có tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hòa bình và sống công chính cho dẫu chịu bách hại. Nhìn vào thực tế, chúng ta có cảm tưởng các mối phúc này dạy chúng ta sống những con đường dường như nghịch với xã hội. Con người tìm kiếm tiền bạc thì Chúa bảo sống khó nghèo. Con người muốn trả thù thì Chúa bảo phải sống hiền lành, cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Điều này có vẻ như khó chấp nhận, nhưng chúng ta cần phân biệt giữa hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc. Chẳng hạn, trong mối phúc thứ nhất, Chúa không bảo nghèo đói là hạnh phúc, vì nghèo đói làm cho con người đau khổ và tủi nhục, và sinh ra nhiều tệ nạn khác. Cái nghèo mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây, trong tám mối phúc, là tinh thần nghèo khó, một tinh thần thoát khỏi những dính bén tiền của. Vì một người quá ham mê tiền của, chỉ biết lo đi kiếm tiền, mà quên mất hạnh phúc mai sau, mất đi cùng đích của cuộc đời mình là chính Chúa, thì rất nguy hiểm. Khi không dính bén đến của cải trần gian, con người sẽ biết trông cậy vào Chúa. Chính tình yêu, lòng trung tín và lòng nhân từ của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giàu có. Lúc đó, chúng ta luôn để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, cho khỏi cơn cám dỗ của tiền của trần gian. Nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Như vậy, nghèo khó trong tâm hồn là con đường đưa đến hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc. Các mối phúc kia cũng vậy, dù có khó khăn, nhưng đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc đích thật, con đường đến gặp Chúa. Đó là cùng đích của cuộc đời mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh xa những cơn cám dỗ của danh lợi, tiền bạc ở đời này, vì tất cả những điều ấy chỉ đem lại cho chúng con hạnh phúc chóng qua. Xin cho chúng con đủ sức mạnh sống những mối phúc để chúng con có thể hưởng được hạnh phúc đích thật là chính Chúa, là được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.
Chẳng sao, Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh khánh thành phòng thông tin Lâm Thánh 2025. Trưa ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã khánh thành văn phòng thông tin về Lâm Thánh 2025 gần Vatican. Tuyên bố trong dịp này với giới báo chí về việc Đức Thánh Cha vào nhà thương để chịu phẫu thuật ruột, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, với lòng quý mến, chúng ta dõi theo Đức Thánh Cha cùng với kinh nguyện, hy vọng mọi sự có thể sớm được kết thúc tốt đẹp. Một ký giả hỏi xem Đức Hồng Y có lo âu về việc này hay không. Ngài đáp, tôi cũng không biết nói sao vì tôi không có những yếu tố để nói thêm ngoài thông cáo của phòng báo chí tòa thánh. Tôi hy vọng sau cuộc giải phẫu, Đức Giáo Hoàng sẽ phục hồi. Và cho dù ở giường bệnh, Đức Thánh Cha cũng có thể làm việc được. Nếu có những gì cần phải quyết định và cấp thiết thì sẽ được đưa tới Đức Thánh Cha ở Bệnh viện Somali. Hiện diện tại văn phòng thông tin Năm Thánh có Đức Tổng giám mục Trino Fisicala, quyền Tổng trưởng của Loan báo Tin mừng và cũng là vị đặc trách tổ chức và phối hợp Năm Thánh cùng với các cộng sự viên. Có ký giả đã hỏi Đức Hồng Y Parolin về chuyến đi Ukraine của Đức Hồng Y Sopi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đặc phái viên của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, sứ vụ của Đức Hồng Y Sopi được hiểu như một sự cộng tác, một đóng góp thêm mà Tòa Thánh có thể mang lại cho hòa bình. Tôi tin rằng không có gì mới so với điều mà Tổng thống Zelensky đã giải thích với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Vatican, khi vị lãnh đạo Ukraine chỉ xin Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh giúp đưa các trẻ em bị Nga bắt được trở về nhà. Và ông đã trả lời Đức Giáo Hoàng rằng, công thức hòa bình của chúng tôi là số thủ tục duy nhất hữu hiệu để đạt tới hòa bình công chính. Đức Hồng Y Parolin nhận định thêm rằng, lập trường của Ukraine vẫn như vậy, nhưng sự kiện nói với nhau, nghe những lập trường và quan điểm có phần khác cũng có thể là hữu ích và giúp cho hòa bình. Diễn biến sẽ như thế nào? Tôi không biết. Chúng ta phải chờ xem. Về việc Đức Hồng Y Zuppi có đi Moscow hay không, Đức Hồng Y Phụ Khanh cho biết cần phải nói chuyện với Đức Hồng Y Zuppi mới có thể xem có thể làm gì trong thời gian tới. Về phần Đức Thánh Cha, ý tưởng nảy sinh như một sứ vụ cần thực hiện tại hai thủ đô, và việc đi Moscow vẫn còn là điều bỏ ngỏ, chờ xem sẽ thế nào. Hiện thời, có chương trình gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Parolin và Đức Hồng Y Zuppi, và sau đó, dĩ nhiên chúng tôi sẽ trình lên Đức Thánh Cha.
Tin Roma, tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục khả quan hơn. Tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục khả quan hơn sau giải phẫu. Thông cáo lần thứ 7 do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố tối thứ 6 ngày 9 tháng 6 vừa qua nói rằng các nhân viên y tế chữa trị và chăm sóc cho Đức Thánh Cha thông báo tiến trình hậu giải phẫu của Đức Giáo Hoàng tiếp tục bình thường và đúng theo các chuẩn mực. Đức Thánh Cha không bị sốt, không cần truyền nước nữa và tiếp tục ăn đồ lỏng. Chiều thứ 6, Đức Thánh Cha dành thời gian để cầu nguyện và làm việc, và ban tối hay rước mình Thánh Chúa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng nói rằng Đức Giáo Hoàng cảm động khi tiếp tục nhận được nhiều lời thăm hỏi. Đặc biệt, Ngài nghĩ đến và cảm ơn các trẻ em đang được điều trị trong lúc này tại nhà thương vì lòng yêu quý các em biểu lộ qua những hình vẽ và những lời hỏi thăm. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các em cũng như các nhân viên y tế và các vị chăm sóc tinh thần hàng ngày động chạm đến đau khổ, thoa dịu gánh nặng của khổ đau, đồng thời gần gũi và cầu nguyện cho họ. Thông cáo lần thứ 8, công bố trưa thứ 7, ngày 10 tháng 6 vừa qua, cho biết Đức Thánh Cha tiếp tục tiến trình dưỡng bệnh và hồi phục ở thành bụng để tấm lưới nhân tạo và sửa chữa cân cơ được chữa lành một cách tốt nhất. Theo ý của các bác sĩ và các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha có thể đọc kinh truyền tin riêng, hiệp ý với các tín hữu cùng cầu nguyện với Ngài ở các nơi.
Tin Brussels, Caritas Âu Châu phê bình thiếu sót trong việc giúp đỡ dân tị nạn Ukraine. Tổ chức Caritas Âu Châu phê bình những thiếu sót trong việc đón tiếp và giúp đỡ những người Ukraine tị nạn chiến tranh tại các nước trong Liên hiệp Âu Châu. trong cuộc thăm dò về tình hình người Ukraine đang tị nạn tại 19 nước Âu Châu, cùng với Na Uy và Thụy Sĩ, Caritas Âu Châu ở Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ, nhận thấy rằng phần lớn những người tị nạn ấy còn gặp nhiều khó khăn và chướng ngại trong việc tìm kiếm nơi trú ngụ thích hợp, việc giáo dục con cái, công an việc làm, mặc dù những chỉ thị về việc bảo vệ tạm thời cho họ trong lĩnh vực này. Thông cáo của Caritas nói rằng, kết quả cuộc điều tra trên đây là một lời kêu gọi gửi đến các vị lãnh đạo chính trị Âu Châu hãy tỉnh dậy đối với vấn đề này. Lý do về tình trạng thiếu nhà ở tại nhiều nước Âu Châu. Nhiều người Ukraine di tản cũng không có nguồn tài chính đầy đủ và ít được chính quyền nâng đỡ. Những người khuyết tật đặc biệt khó tìm được sự trợ giúp mà lẽ ra họ phải nhận được. Trong việc săn sóc sức khỏe, tại một số nước, người Ukraine chỉ có thể trông chờ nơi sự cứu trợ khẩn cấp. Caritas Âu Châu cũng cảnh giác về sự gián đoạn giáo dục học đường mà các trẻ em Ukraine tị nạn phải chịu. Ngoài ra, tình trạng thiếu các cơ sở săn sóc trẻ em khiến nhiều người phụ nữ Ukraine khó kiếm được công ăn việc làm và phía người Ukraine tị nạn được phép làm việc hợp pháp. Nhưng trong thực tế, nhiều người tị nạn Ukraine đang phải nhận những công việc dưới khả năng của họ với đồng lương thấp hơn. Bà Maria Niemann, Tổng thư ký Caritas Âu Châu, cũng cảnh giác về sự tài trợ giới hạn, sự ủng hộ mệt mỏi và ý chí chính trị suy yếu trong việc trợ giúp người tị nạn trong Liên hiệp Âu Châu. Đồng thời, bà kêu gọi các chính phủ xây dựng trên những gương tích cực hiện hữu. Chính quyền cần xây dựng trên tình liên đới đã chứng tỏ đối với dân Ukraine và nhận những đường lối thực hành tốt, đảm bảo cho mọi người tị nạn được chào đón và được bảo vệ trong phẩm giá.
Tin Vatican kết thúc cuộc đối thoại thành thập giữa công giáo và chính thống. Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thành thập giữa giáo hội công giáo và chính thống đã kết thúc khóa họp thứ 10 lần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 vừa qua tại Alexandria bên Ai Cập do Tòa thượng phụ chính thống Alexandria và toàn châu Phi đón tiếp. Thông cáo chính thức phổ biến trên trang mạng của Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô ở Vatican cho biết khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị chủ tịch là Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Chóp của giáo phận Pisidia thuộc Tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Ủy ban đã đạt tới một văn kiện mới với tựa đề Công nghị tính và quyền tối thượng trong ngàn năm thứ hai và ngày nay. Tổng cộng, từ khi hai khối giáo hội bắt đầu đối thoại thần học vào năm 1980, đã có tất cả 7 văn kiện chung đã được thông qua. Vấn đề công nghị tính và quyền tối thượng rất quan trọng và khó khăn, nhất là trên bệnh viện giáo hội hoàn cổ. Quyền tối thượng bao gồm những vấn đề liên quan đến quyền bính của Đức Giáo Hoàng, một vấn đề gây chia rẽ giữa chính thống và công giáo. Tuy nhiên, quyền tối thượng cũng liên quan đến vấn đề Đức Thượng phụ chính thống Constantinople chỉ là một chức vị danh dự hay cũng có một quyền bính nào đó trên các giáo hội chính thống địa phương. Vấn đề này đang gây chia rẽ giữa chính thống Nga và chính thống Constantinople. Thông cáo chung công bố và cuối khóa họp cho biết, cuộc thảo luận tập trung vào công nghị tính và quyền tối thượng ở Đông và Tây Phương trong ngàn năm thứ hai, cố gắng bao nhiêu có thể cùng đọc lại lịch sử và cống hiến cho nhau cơ hội đối thoại trong một tinh thần cởi mở để thăng tiến sự cảm thông và tín nhiệm nhau, vốn là những tiền đề thiết yếu để hòa giải với nhau vào đầu ngàn năm thứ ba này. Trong số các tham dự viên khóa họp, có 18 thành viên công giáo và các đại diện của 10 giáo hội chính thống trong tổng số 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Đó là các giáo hội chính thống thuộc các tòa thượng phụ Alexandria bên Ai Cập và toàn Phi Châu, tòa thượng phụ chính thống Jerusalem, Rumani, Georgia, giáo hội chính thống Sip, Hy Lạp, Ba Lan, Albania và chính thống tại Việt và Slovak. Như vậy là không có sự tham dự của các giáo hội chính thống Nga, Ukraine, Serbia, Bulgaria, Antioquia và toàn Đông Phương. Số tín hữu thuộc các giáo hội này, nhất là Nga cùng với Ukraine và Serbia, chiếm quá nửa tổng số tín hữu chính thống trên thế giới. Từ năm 2016, có sự căng thẳng gia tăng giữa chính thống Nga và tòa thượng phụ chính thống Constantinople, đứng đầu chính thống giáo. Chính thống Nga từ chối tham dự công đồng liên chính thống giáo do tòa thượng phụ Constantinople triệu tập tại đảo Creta. Tình hình đó càng tăng thêm từ năm 2019 khi sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine khỏi chính thống Nga được Đức Thượng phụ chính thống Bartolomeos công nhận, rồi thêm chiến tranh hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Tin Orlando, Hoa Kỳ. Khóa học mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Khóa học mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 tới đây tại thành phố Orlando, bang Florida. Các phiên khoán đại sẽ được trực tuyến trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 trên trang mạng của Hội đồng Giám mục. Các giám mục sẽ dành thời gian để cầu nguyện và đối thoại vấn đề với nhau trước khi bắt đầu các phiên họp toàn thể. Bắt đầu với diễn văn của Đức Tổng Giám mục Christopher Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ. Các giám mục sẽ nghe Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, trình bày. Ngài cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Quốc đội Mỹ. Trong khóa học này, các giám mục Mỹ sẽ nhận được những thông tin cập nhật về chương trình phục hưng thánh thể và việc chuẩn bị Đại hội Thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ vào năm tới, cũng như việc chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Francisco vào đầu tháng 8 năm nay tại Lisbon của Đào Nha. Chương trình nghị sự của Đại hội Bán Niên này chưa được xác định chung kết, nhưng thông cáo của Hội đồng Giám mục cũng cho biết một số vấn đề sẽ được bàn đến và bỏ phiếu, đó là tham vấn các giám mục về các án phong chân phước và hiển thánh cho năm linh mục giáo phận, Shrek và Pot, chương trình thường huấn cho các linh mục, trong đó có một số hướng dẫn cho các linh mục tiếp tục huấn luyện bản thân và về sứ vụ linh mục sau khi thụ phong. Những ưu tiên trong kế hoạch 3 năm từ 2025 đến 2028 của Hội đồng Giám mục. 4 vấn đề liên quan đến Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ, gọi tắt là ICL. Dự thảo một tuyên ngôn mục vụ những người khuyết tật trong đời sống giáo hội. Kế hoạch mục vụ toàn quốc cho người Hispanic, Latino, v.v. Tin Bratislava, Slovak. Năm nay tại Slovak có 42 tân linh mục. Năm 2023 này, giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak có thêm 42 linh mục mới và 24 phó tế. Tuổi trung bình của các tân linh mục là 30. Trong số các tân chức có 6 linh mục dòng. Báo Công giáo Katolike Novi Vi cho biết như trên, trong số ra ngày 10 tháng 6 vừa qua. Năm ngoái chỉ có 15 tân linh mục và 5 phó tế. Tuy nhiên, người ta ghi nhận sự gia tăng này một phần cũng vì tình trạng đại dịch dồn lại. So với thời kỳ 1995 đến 2005, giáo hội Công giáo tại nước này hồi đó mỗi năm có khoảng 100 tân linh mục. So với số tín hữu thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, tuy ít ỏi, nhưng giáo hội này có tỷ lệ tân linh mục cao hơn giáo hội Công giáo nghi lễ Latin. Tại miền đông Slovak, cả hai giáo hội đều có đông tín hữu. Trong số 5 triệu rưỡi dân, Slovak có 3/4, tức là gần 4 triệu tín hữu Công giáo thuộc 12 giáo phận. Trong số các tín hữu này, có 4% thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không gian. nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoàn phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Cho con sống cho kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Có một người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo. Người cha đưa con vào một gia đình nghèo nhất vùng, với suy nghĩ, đây là bài học thực tế để dạy cho thằng bé biết được, còn rất nhiều người cơ cực hơn mình và cần phải quý trọng cuộc sống. Sau khi hai cha con ở lại và tìm hiểu cuộc sống của vùng quê nghèo, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha hỏi con trai, chuyến đi này thế nào hả con? Thật tuyệt vời bố ạ. Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đó. Hồ Vân, con rút ra bài học gì từ chuyến đi này? Con thấy những người ở đây thật giàu có và hạnh phúc bố ạ. Chúng ta có một con chó, họ có tới 4 con. Nhà mình có một hồ bơi chỉ dài đến giữa sân. Họ lại có cả một con sông dài bất tận. Chúng ta phải mua và treo đèn lồng trong vườn. Họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân. Còn họ lại có cả chân trời. Chúng ta chỉ có một mảnh đất để sinh sống. Còn họ lại có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm. Còn họ trồng ra những thứ đó. Nhà chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ lại có những người láng giềng che chở cho nhau. Bố ơi, bây giờ con đã biết chúng ta bất hạnh như thế nào rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, nói đến chữ nghèo, người ta thường nghĩ ngay đến sự thiếu thốn vật chất, và có lẽ không ai trong chúng ta muốn cuộc đời mình gắn bó với hạng từ này. Vì thế, não trạng chung của nhiều người là đặt hạnh phúc của mình nơi vật chất, nên không nhìn thấy những giá trị tinh thần trong cuộc sống. Trong câu chuyện trên, dù tác giả không đề cập đến thái độ của người cha ở phần kết, nhưng chắc hẳn, ông rất ngạc nhiên trước những khám phá đầy thú vị của con trai mình. Vì bài học từ trải nghiệm thực tế của cậu bé giữa những người nghèo, có vẻ như không giống với mục đích ban đầu của ông đưa ra. Tuy nhiên, những cảm nhận hồn nhiên và đơn sơ của đứa trẻ lại trở nên một bài học quý giá cho cha mình về cách nhìn nhận và đánh giá về sự giàu nghèo trong cuộc sống. Đây cũng là một bài học rất đáng để mỗi người chúng ta suy gẫm và nhìn lại quan niệm cũng như cách đánh giá của chúng ta về hạnh phúc. Ai đó đã nói rằng, tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có thể mua sách vở, nhưng không mua được trí tuệ. Có thể mua thức ăn, nhưng không mua được sự ngon miệng. Có thể mua được nữ trang, nhưng không mua được sắc đẹp. Có thể mua căn nhà, nhưng không mua được mái ấm gia đình. Có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Có thể mua sự sang trọng, nhưng không mua được hạnh phúc và bình an. Có thể mua cây thập giá, nhưng không mua được đấng cứu chuộc. Có thể mua của lễ, nhưng không mua được thiên đàng. Như thế, người giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, vì hạnh phúc không hề tại ở cái chúng ta có, mà hệ tại ở ngay lòng người và trong cách mà chúng ta cảm nhận về nó. Tuy nhiên, hầu như không ai trong chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn, vì đâu đó vẫn còn những điều làm chúng ta chưa thực sự thỏa mãn. Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhìn thấy có những thứ không có giá trị với người này, nhưng vẫn là niềm khao khát của người khác. Chính chúng ta đôi khi cũng quên mất giá trị của những điều mình có, rồi cứ mơ ước đến những thứ ở ngoài tầm tay của mình, và vô tình đánh mất đi hạnh phúc mà mình vốn có. Hôm nay, sứ điệp lời Chúa chỉ cho chúng ta con đường để có được hạnh phúc đích thực và toàn vẹn. Con đường ấy chính là việc sống tâm tình đắc phúc theo gương Chúa Giê-xu, mà sự khởi đầu đó là tinh thần nghèo khó. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Người có tinh thần nghèo khó chính là người biết chấp nhận bản thân và ý thức thân phận tội lỗi của mình để cậy trông vào Chúa, đồng thời biết để cho tình yêu Chúa dẫn lối đến với tha nhân bằng sự sẻ chia và trao ban, dù bản thân mình phải hy sinh và chấp nhận thiệt thòi nhiều thứ. Kinh nghiệm cho thấy, người nào ích kỷ chỉ nghĩ tới mình mà không biết quan tâm đến người khác chính là những kẻ bất hạnh nhất. Còn những người dù nghèo khó nhưng vẫn biết quên mình vì những người khác sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong tâm hồn vì sống đẹp ý Chúa và đẹp lòng người xung quanh. Như vậy, cái phúc của người nghèo được nói đến ở đây chính là được sống đúng với bản chất của mình và được lấp đầy bằng tình yêu thương của Thiên Chúa cũng như tha nhân. Xác tín vào điều này, mỗi người chúng ta cần biết cậy trông vào tình yêu quan phòng của Chúa và sẵn sàng chia sẻ với người khác của cải vật chất cũng như tinh thần và cả những ưu tư khắc khoải của tha nhân. Để rồi, chính chúng ta cũng sẽ được nhận lại sự giàu có từ ân sủng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến và sống giữa chúng con như một người nghèo. Xin mặc cho chúng con tâm hồn nghèo khó của Chúa, để trong cuộc sống, chúng con biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa và sống gắn bó với người khác, ngõ hầu chúng con cũng đạt được hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa. Amen.
Cũng một kiếp người, con người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.